Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 496 ngày 11 tháng 6 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch quốc gia về quản lý loại trừ các chất làm suy giảm tầng ozone, chất gây hiệu ứng nhà kính được kiểm soát. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của bà Trần Như Thủy ở huyện Phù Mỹ, ông Hoàng Gia Bảo ở huyện Tuy Phước và ông Hà Văn Chính ở huyện Tây Sơn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Bà Trần Như Thủy ở huyện Phù Mỹ hỏi, trẻ em dưới 16 tuổi mồ côi cả cha mẹ có thuộc đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng không? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng 1 điều 5 Nghị định số 20 ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, quy định về đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cụ thể. Trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng thuộc một trong các trường hợp sau đây. Bị bỏ rơi chưa có người nhận làm con nuôi, mồ côi cả cha và mẹ, mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật. Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang hưởng chế độ chăm sóc nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội. Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc. Cả cha và mẹ bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật. Cả cha và mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội. Cả cha và mẹ đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc. Cha hoặc mẹ bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại đang hưởng chế độ chăm sóc nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội. Cha hoặc mẹ bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc. Cha hoặc mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc. Như vậy, trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng mồ côi cả cha và mẹ thuộc đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định hiện hành. Ông Hoàng Gia Bảo ở huyện Tuy Phước hỏi, viên chức tập sự có được hưởng phụ cấp khi công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn không? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng 1 điều 2 Nghị định số 76 ngày 8 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn quy định về đối tượng áp dụng cụ thể. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan tổ chức, đơn vị của đảng, nhà nước, tổ chức chính trị xã hội từ trung ương đến xã, phường, thị trấn, sau đây gọi chung là cấp xã, và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang, bao gồm cả trường hợp điều động, biệt phái, luân chuyển và không phân biệt người địa phương với người nơi khác đến, đã được xếp lương theo bảng lương do cơ quan có thẩm quyền của đảng và nhà nước quy định, đang công tác và đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn gồm cán bộ, công chức, viên chức, kể cả người tập sự trong các cơ quan tổ chức, đơn vị sự nghiệp của đảng, nhà nước, tổ chức chính trị xã hội từ trung ương đến cấp xã. Điều 5 Nghị định số 76/2019 của Chính phủ quy định về phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này được hưởng phụ cấp hàng tháng tính theo mức lương cơ sở và thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn như sau. Mức 0,5 áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 5 năm đến dưới 10 năm. Mức 0,7 áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm đến dưới 15 năm. Mức 1 áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 15 năm trở lên. Như vậy, viên chức kể cả người tập sự được hưởng phụ cấp công tác lâu năm theo các quy định được trích dẫn ở trên. Ông Hà Văn Chính ở huyện Tây Sơn hỏi, công ty đóng bảo hiểm bù thời gian tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất được quy định như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 88 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cụ thể. Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất được quy định như sau. Trong trường hợp người sử dụng lao động gặp khó khăn phải tạm dừng sản xuất kinh doanh dẫn đến việc người lao động và người sử dụng lao động không có khả năng đóng bảo hiểm xã hội thì được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trong thời gian không quá 12 tháng. Hết thời hạn tạm dừng đóng quy định tại điểm A khoản này, người sử dụng lao động và người lao động tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng. Số tiền đóng bù không phải tính lãi chậm đóng theo quy định tại khoản 3 điều 122 của luật này. Người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà bị tạm giam thì người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội. Trường hợp được cơ quan có thẩm quyền xác định người lao động bị oan sai thì thực hiện việc đóng bù bảo hiểm xã hội cho thời gian bị tạm giam. Số tiền đóng bù không phải tính lãi chậm đóng theo quy định tại khoản 3 điều 122 của luật này. Chính phủ quy định chi tiết điều này và các trường hợp khác tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Khoản 3 điều 122 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội như sau. Người sử dụng lao động có hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1, 2 và 3 điều 17 của luật này từ 30 ngày trở lên thì ngoài việc phải đóng đủ số tiền chưa đóng chậm đóng và bị xử lý theo quy định của pháp luật còn phải nộp số tiền lãi bằng 2 lần mức lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội bình quân của năm trước liền kề tính trên số tiền thời gian chậm đóng, nếu không thực hiện thì theo yêu cầu của người có thẩm quyền, ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, kho bạc nhà nước có trách nhiệm trích từ tài khoản tiền gửi của người sử dụng lao động để nộp số tiền chưa đóng chậm đóng và lãi của số tiền này vào tài khoản của cơ quan bảo hiểm xã hội. Như vậy, hết thời hạn được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất thì công ty tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất theo các quy định. Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 496 ngày 11 tháng 6 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch quốc gia về quản lý loại trừ chất làm suy giảm tầng ozone, chất gây hiệu ứng nhà kính được kiểm soát. Mục tiêu tổng quát của kế hoạch nhằm quản lý loại trừ hiệu quả các chất làm suy giảm tầng ozone, chất gây hiệu ứng nhà kính được kiểm soát theo lộ trình thực hiện nghị định thư Montreal thông qua các giải pháp tăng cường quản lý, loại trừ các chất được kiểm soát, thực hiện chuyển đổi công nghệ và sử dụng các chất có giá trị tiềm năng làm nóng lên toàn cầu thấp hoặc bằng không và triển khai các giải pháp làm mát bền vững, phấn đấu đến năm 2045, giảm phát thải 11,2 triệu tấn CO2 từ hoạt động loại trừ các chất được kiểm soát. Kế hoạch đưa ra các mục tiêu cụ thể từ nay đến năm 2045. Về quản lý sản phẩm, thiết bị sử dụng các chất HCFC và HFC theo giá trị tiềm năng làm nóng lên toàn cầu, GVB. Các sản phẩm thiết bị được sản xuất nhập khẩu sử dụng các chất được kiểm soát, GVB được giảm theo lộ trình quy định tại mục 3 của quyết định này. Cải thiện hiệu suất năng lượng trung bình của thiết bị sản xuất và nhập khẩu sử dụng chất được kiểm soát vào năm 2030, phấn đấu đạt 50% so với năm 2022. Về quản lý vòng đời các chất được kiểm soát, các kỹ thuật viên thực hiện hoạt động lắp đặt vận hành bảo dưỡng sửa chữa sản phẩm thiết bị có chứa các chất được kiểm soát có văn bằng chứng chỉ chứng nhận phù hợp theo quy định. Các chất được kiểm soát được thu gom, lưu giữ, vận chuyển, tái sử dụng và tái chế đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. Sau khi tái chế, nếu không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, sẽ được xử lý để tiêu hủy theo quy định. Phổ biến và nhân rộng các mô hình về cơ chế tạo tín chỉ carbon từ hoạt động tái chế và xử lý các chất được kiểm soát. Về làm mát bền vững, các yêu cầu về giảm hiệu ứng đảo nhiệt đô thị và chống chịu với nắng nóng cực đoan được nghiên cứu lồng ghép trong các chương trình phát triển đô thị cấp quốc gia, cấp tỉnh, kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của quốc gia và từng địa phương, quy hoạch tỉnh và các quy hoạch chuyên ngành có liên quan của tỉnh. hoạt động làm mát bền vững được triển khai thực hiện tại các đô thị đặc biệt, đô thị loại 1 và loại 2. Các công trình xây dựng mới đạt chứng nhận công trình xanh, công trình hiệu quả năng lượng trong thiết kế xây dựng và vận hành. Tòa nhà xây dựng mới đạt tiêu chuẩn kỹ thuật trong thiết kế xây dựng, đáp ứng mức cân bằng về năng lượng. Tăng diện tích cây xanh bình quân trên mỗi người dân đô thị. Phổ biến và nhân rộng các mô hình về làm mát bền vững, mô hình kinh doanh dịch vụ làm mát tại các khu đô thị, khu dân cư, tòa nhà văn phòng, thương mại và công trình công cộng. Nhiệm vụ giải pháp đặt ra để hoàn thành các mục tiêu trên là xây dựng và hoàn thiện thể chế chính sách, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tuyên truyền phổ biến kiến thức và nâng cao nhận thức, hợp tác song phương và đa phương, huy động nguồn lực giám sát đánh giá. Theo kế hoạch, các cơ quan liên quan sẽ triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ làm mát tiên tiến sử dụng các chất thay thế có GWB thấp, ưu tiên các chất có nguồn gốc tự nhiên hoặc có GWB bằng không. Nghiên cứu xây dựng một cơ sở nghiên cứu và ứng dụng xuất sắc về làm mát bền vững để thúc đẩy hợp tác nghiên cứu chuyển giao công nghệ giữa các ngành công nghiệp với các trường đại học và doanh nghiệp trong việc thiết kế, phát triển, thử nghiệm và thí điểm các công nghệ làm mát bền vững. Nghiên cứu hướng dẫn áp dụng các phương pháp tối ưu về làm mát thụ động, tăng hiệu quả sử dụng năng lượng trong quy hoạch thiết kế và xây dựng công trình. Nghiên cứu xây dựng thí điểm hệ thống cảm biến quan trắc nhiệt, bản đồ nhiệt đô thị, bản đồ tiêu thụ năng lượng và phát thải carbon theo thời gian thực ở một số đô thị, đồng thời tích hợp dữ liệu vào hệ thống cơ sở dữ liệu môi trường chung của đô thị trên nền tảng hệ thống quản lý thông tin địa lý GIS hoặc trên nền tảng công nghệ hiện đại khác. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.
Thông tin quảng cáo.
Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có thể gây thành dịch do mũi truyền có tốc độ lây lan nhanh nhất, có thể gây tử vong. Bệnh lây lan do mũi vằn đốt người bệnh nhiễm virus, sau đó truyền bệnh cho người lành qua vết đốt. Sốt xuất huyết đến nay vẫn chưa có vaccine phòng bệnh. Vì vậy, để phòng chống bệnh sốt xuất huyết, mỗi gia đình, cá nhân cần thực hiện các biện pháp sau. Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để mũi không phải đẻ trứng. Thả cá vào các lu, chum, vại, bể nước chứa để diệt bọ gậy, lăng quăng. Lật úp các dụng cụ chứa nước và loại bỏ các vật liệu phế thải để loại trừ bọ gậy. Mắc màn khi ngủ, phối hợp với cơ quan y tế trong quá trình phun hóa chất diệt muỗi. Khi nghi bị sốt xuất huyết thì đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn khám và điều trị.
Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.